khi sư thiên trào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ Nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay trong bầu không khí tưng bừng và bình an của mùa Giáng sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất cho một mùa Giáng sinh an bình, thánh thiện và một năm mới thịnh vượng, thánh đức và an khang. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời nguyện Giáng sinh, lời nguyện Chúa Giêsu hài đồng, câu chuyện hành trình đức tin, câu chuyện xin Chúa sửa con sạch mọi lỗi lầm, lời cầu nguyện dâng lên Đức Mẹ Maria, tâm thư của quý sơ dòng mến thánh giá Kiên Lao Bùi Chu, để xin quý ân nhân giúp đỡ xây nhà nguyện cũng như nhà bếp, thông báo và kết thúc phát thanh.
Trong niềm vui và sự an bình của mùa Giáng sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời cầu nguyện của mùa Giáng sinh. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúa là ánh sáng trần gian, xin tuôn đổ ánh sáng thần linh vào tâm hồn chúng con, để người hướng dẫn chúng con trong mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi điều chúng con suy tưởng. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, tuôn đổ trong chúng con ánh sáng thần linh Chúa, và nhờ người hướng dẫn, chúng con sẽ hiểu rằng, thủ đô tráng lệ như Jerusalem không sánh nổi Bethlehem quê mùa hẻo lánh, cung điện lộng lẫy như đền vua Herode, không sánh nổi một máng cỏ của cầm thú, quyền lực lớn lao như vương quyền Herode, không bằng sự tầm thường của mục đồng chăn thú, trí thức sự hiểu biết của giáo trưởng và luật sĩ, vẫn kém hơn một ánh sao chẳng biết suy nghĩ, chẳng nói thành lời. Jerusalem và cả đất Juda không xa lạ gì với Bethlehem, vẫn không gần gũi bằng tâm hồn khiêm cung của các đạo sĩ phương Đông. Lạy Chúa Giêsu, trong mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, Chúa đã làm đảo ngược mọi trật tự mà loài người xây dựng. Chúa vẫn làm đảo ngược mọi trật tự ấy, nên những gì là lộng lẫy sang giàu mạnh mẽ lại không có chỗ chứa đựng Đức Chúa, Đấng được tuyên xưng là vua các vua, là chúa các chúa, còn hơn thế nữa là chúa vũ trụ. Nhưng chỉ cần một hang đá khiêm cung lại có thể chứa đựng đấng quyền năng vô biên ấy. Vì thế mà hang đá trở thành cung điện, còn cung điện chỉ là thứ hang đá nghèo. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúa là ánh sáng trần gian, xin tuôn đổ ánh sáng thần linh vào tâm hồn chúng con, để khi hân hoan mừng mầu nhiệm nhập thể, chúng con biết xây dựng lòng mình thành hang đá Bethlehem đơn sơ bé nhỏ, không tiếng tăm, không quyền lực, biết tránh xa mọi cám dỗ thấp hèn, để được Chúa yêu thích ngự vào. Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể, chúng con nhận ra niềm vui mừng lớn lao cho những tâm hồn khiêm nhu nghèo khó, vì chính trong sự hèn hạ ấy mà chúng con có Chúa, mà chúng con được Chúa yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ban ánh sáng thần linh của Chúa, để nhờ người khi chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, chúng con hiểu được mọi ý nghĩa của sự giàu trong cái nghèo. Amen. Lạy Chúa hài đồng, Chúa đã Giáng sinh để chia sẻ những khổ đau của nhân loại chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng, ngã lòng vì những đau khổ thử thách, nhưng cho con luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương và được lớn lên trong niềm tin tưởng phó thác. Xin ban thêm cho con niềm hy vọng và nâng đỡ con trong cuộc sống. Xin củng cố trong con niềm tin tưởng lạc quan, để mỗi khi tiếp xúc với con, mọi người sẽ thấy bừng sáng lên niềm hy vọng vào cuộc sống. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Xin Chúa rửa con sạch hết mọi lỗi lầm. Một ngày trong tháng 4 năm 1885, cha thánh Gioan Bosco có dịp đến thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Hôm ấy vào khoảng nửa đêm, cha Francesco Cerruti tháp tùng thánh nhân trong chuyến đi, đang sửa soạn vào giường ngủ thì bỗng nghe một tiếng thét kinh hoàng. Cha nghĩ ngay có lẽ đó là tiếng kêu la của một vị linh mục bị bệnh đang trọ trong nhà. Nhưng rồi tiếng thét mỗi lúc một to hơn, nghe thật súng động và phát ra từ phòng cha thánh Gioan Bosco ở kề bên phòng của cha Francesco. Cha Francesco vội vàng khoác áo rồi đi ngay đến phòng của cha Gioan Bosco và hỏi: "Thưa cha bị mệt phải không?" Cha thánh Gioan Bosco trả lời: "Không, cha cứ về phòng ngủ bình an đi." Sáng sớm hôm sau vừa thức giấc, cha Francesco vội đi ngay đến phòng thì thấy cha Gioan Bosco đang ngồi trên ghế bành với dáng điệu vô cùng âu lo mệt mỏi. Cha Francesco hỏi: "Thưa cha Bosco, đúng thật là cha đã thét lớn trong đêm vừa qua, phải không?" Cha Gioan Bosco đáp lại với nét kinh hoàng còn tỏ hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt vì mất ngủ: "Vâng, đúng thế, chính là tôi đấy." Cha Francesco liền hỏi: "Mà chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Cha Gioan Bosco chậm rãi kể lại sự kiện với dáng điệu vô cùng nghiêm trọng: "Tôi trông thấy tên quỷ đi vào ngôi nhà này. Nó vào phòng ngủ chung, rồi đi qua từng giường một. Cứ mỗi khi đi ngang qua một giường, thì nó nói, 'Người này thuộc về ta.' Tôi tức tốc phản kháng. Thoáng như chớp, nó vội túm lấy một bạn trẻ để mang đi. Tôi liền gào to lên và nó quay lại tấn công tôi như muốn bóp chết tôi." Kể xong, cha thánh Gioan Bosco vừa xúc động vừa nói: "Này cha Francesco thân mến, xin giúp tôi. Chúng ta đến Pháp để kiếm tiền lo cho các bạn trẻ của chúng ta và nhà thờ thánh tâm. Nhưng nơi đây lại có một yêu cầu cấp bách và nghiêm trọng hơn nhiều. Cần phải cứu vớt các bạn trẻ đáng thương này. Chúng ta phải dẹp hết mọi chuyện để nghĩ đến các bạn trẻ. Chúng ta hãy làm một buổi thực tập dọn mình chết lành." Ngay chiều hôm ấy, cha giám đốc học viện loan báo cho các bạn trẻ biết có buổi xưng tội dọn mình chết lành, và cha Gioan Bosco cũng sẽ là một trong các vị linh mục giải tội. Và quả thật cha Gioan Bosco đã giải tội cho các bạn trẻ. Nhưng ngay trong căn phòng của cha và ngồi nơi chiếc ghế bành, vì cha quá kiệt lực, không đủ sức ngồi trên ghế thường, tất cả diễn tiến thật tốt đẹp, đến độ cha thánh Gioan Bosco sau đó đã nói đùa rằng: "Thấy chưa, tên quỷ làm tôi mất ngủ một đêm, nhưng bù lại nó bị một cú đánh tơi bời." Linh mục Paolo Alvera, người thứ hai kế nhiệm cha thánh Gioan Bosco trong chức vụ bề trên tổng quyền, sau chân phước Michel Roux, đã bình luận về biến cố trên đây như sau: "Quả thật cha thánh Gioan Bosco rất có lý. Có rất nhiều bạn trẻ làm tôi phải rơi nước mắt vì hạnh kiểm xấu của họ." Sau đó khi có dịp, cha Francesco Cerruti liền hỏi cha thánh Gioan Bosco rằng: "Những bạn trẻ mà tên quỷ muốn mang đi với hắn, phải chăng đó là những bạn trẻ không đi xưng tội?" Cha thánh Gioan Bosco buồn bã trả lời: "Không phải vậy đâu. Đúng ra đó là những bạn trẻ không xưng tội nên. Họ đã phạm thánh khi đi xưng tội. Xin cha nhớ kỹ điều này khi cha giảng thuyết, đặc biệt giảng cho các bạn trẻ. Xin cha nhấn mạnh cần phải dọn mình xưng tội nên và nhất là phải có lòng ăn năn thống hối vì các tội lỗi mà mình đã phạm.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Truyền Giáo, Một Hành Trình Sống Đức Tin. Cách vài ngày, tôi đọc được một câu chuyện thương tâm về cái chết của cô Eleonora Cantamessa đã đánh động tôi trước tấm gương hy sinh cao cả của chị ta. Tôi xin lược thuật câu chuyện sau đây. Vào đêm Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2013, lúc 11 giờ đêm, cô Eleonora Cantamessa, 44 tuổi, vừa mới đi chơi với một người bạn. Trong lúc trên đường trở về nhà, cô nhìn thấy một tai nạn đụng xe, một người đàn ông bị thương, nằm trên đường và có một số xe dừng lại quanh đó. Vì là một bác sĩ, cô đã lập tức dừng xe lại để giúp đỡ nạn nhân băng bó vết thương. Nạn nhân là một thanh niên Ấn Độ tên là Baudel Kumar, đang nằm quằn quại trên vũng máu vì bị đánh vào đầu bằng những thanh sắt. Điều cô ta không ngờ, kẻ hành hung chính là người em trai của người bị nạn. Hắn ta hãm hại người anh mình vì sự tranh giành lợi lộc và chức tước cùng với 4 người đồng bọn. Trong lúc cô Eleonora đang tìm cách băng bó vết thương cho ba lan, thì tên Vicky, em của người bị nạn, đã phóng xe tới, cán lên cả 2 người chết và gây thương tích cho 6 người khác. Bác sĩ Eleonora Cantamessa là một bác sĩ sản khoa, làm việc tại bệnh viện St. Anna và có một văn phòng tư ở phố Tresco, Balneario. Cô điều trị miễn phí cho người nghèo, trong đó có cả người Ấn Độ di dân. Cái chết của cô Cantamessa đã làm rung động xã hội Ý. Thị trưởng Alberto Finazzi đã tuyên bố 1 ngày để tang cho cô. Tổng thống Giorgio Napolitano và Thủ tướng Enrico Letta cũng đã gửi vòng hoa phúng điếu. Đám tang của cô rất đông, có người tham dự đứng chật các đường phố vì trong nhà thờ không còn chỗ ngồi. Cộng đoàn người Ấn Độ cũng mặc quốc phục, họ dương cao biểu ngữ: "Cộng đoàn Ấn Độ chúng tôi cùng xin chia sẻ nỗi đau của gia đình trước nỗi đau cái chết của người con gái, nhưng gia đình của cô không giận dữ và oán giận." Ông Mino, bố cô Eleonora Cantamessa, đã nói: "Tất cả mọi sự đều nằm ở trong kế hoạch của Thiên Chúa. Bấy giờ chính là lúc chúng ta xin ơn Chúa cứu chuộc và tái sinh cho các thủ phạm trong lúc này và sau khi thụ án." Để tiếp nối những nghĩa cử của cô Eleonora đối với trẻ em nghèo, gia đình đã yêu cầu mọi người không mua hoa phúng điếu mà hãy dùng tiền đó để làm việc từ thiện. Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi bức thư chia buồn với gia đình cô. Giám mục Luciano Monari, địa phận Brescia, đọc bức thư đó trong đám tang. Ngài viết: "Cô Cantamessa đã kết thúc cuộc sống nơi trần thế trong lúc thực hiện nghĩa cử của một người Samaria nhân lành. Ngày thứ tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã dừng lại thật lâu để an ủi gia đình của cô Eleonora Cantamessa. Ngài vỗ về lên má của bà mẹ đầy nước mắt. Sự ân cần của Đức Thánh Cha đã gây tác động mạnh mẽ cho gia đình, như lời bà Marula Cantamessa đã tâm sự với báo Osservatore Romano rằng: "Chúng tôi có cảm tưởng khi được Đức Thánh Cha an ủi, chia sẻ là chính lúc khuôn mặt của Eleonora tuy đã mất nhưng đang được Ngài vuốt ve vậy. Chúng tôi tuy mang một nỗi buồn lớn lao nhưng cũng tự hào đã chứng kiến một hành động hào hiệp của người Kitô giáo. Chúng tôi không oán trách bất cứ ai về cái chết của Eleonora. Thiên Chúa có kế hoạch riêng của Ngài. mà Eleonora đã chấp nhận và thực hiện và hy sinh cả mạng sống của mình. Bây giờ, việc quan trọng là truyền đạt thông điệp của sự vị tha, ngay cả việc phải giúp đỡ các gia đình Ấn Độ đang lâm vào thảm kịch này. Với thông điệp này, tôi thiết nghĩ họ là những chứng nhân sống động trong thời này. Cụ thể, cô Eleonora Cantamessa được xem như là người Samaria nhân hậu. Việc làm của cô thể hiện lòng nhân ái của con người trước người bị nạn cần được giúp đỡ. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được như cô ta. Song song với việc làm của cô, chính là nơi cô đã sống và hành động theo lời Chúa dạy, với một trái tim và tấm lòng nhân ái. Cô biểu hiện đời sống đức tin mạnh mẽ qua việc làm của mình, là đốm sáng cho chúng ta nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu. Từ câu chuyện cảm động này, chúng ta có thể nhận ra thông điệp rõ nét hơn về hành động đức tin của người Kitô hữu. Đặc biệt với Chủ nhật truyền giáo hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta mạnh dạn dấn thân trong việc rao giảng tin mừng, như là lời mời gọi cấp bách trong năm sống đức tin này. Với trang tin mừng hôm nay, chúng ta được nghe câu hỏi của Chúa Giêsu: khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đức tin là điều kiện tiên quyết cần có để chúng ta sống và rao truyền lời Chúa, mà đức tin đó đi đôi với việc làm. Có thể chúng ta nói về đức tin rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta không dám sống cho đức tin của mình. Có lẽ có nhiều nguyên do khác nhau, nhưng một trong những nguyên do đó là con người đang chạy theo các trào lưu học thuyết ảo và lối sống hưởng thụ ngày nay đã áp đặt lên tư tưởng của chúng ta. Hay nói cách khác, đời sống đức tin đang tha hóa bởi não trạng của sở hữu và quy về chủ nghĩa cá nhân. Cho nên, có một lỗ hổng rất lớn giữa hiểu biết và đón nhận đức tin. Câu hỏi của Chúa Giêsu có thể đặt lại vấn đề cho mọi người chúng ta. Là những người mang danh Đức Kitô, chúng ta đã và đang làm gì cho nước Chúa được lớn lên và lời Chúa đến với mọi người? Hơn nữa, chúng ta không thể rao truyền đức tin mà không sống và hành động đức tin của mình. Trong ngày Khánh Nhật truyền giáo hôm nay là dịp để cho chúng ta nhìn lại hành trình sống đức tin của mình, và qua đó chúng ta tiếp tục sứ mạng của người Kitô và hãy noi gương của các nhà truyền giáo vĩ đại đã sống và chết cho giá trị tin mừng. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Ngài truyền giáo qua lời cầu nguyện và hy sinh nơi dòng kín. Thánh Francisco của cuộc đời đi rao giảng cho các dân tộc châu Á, nhờ đó người trở về với Chúa và nhận biết Đức Kitô. Mẹ Teresa Calcutta truyền giáo qua việc phục vụ cho người nghèo và những người bị bỏ rơi. Các thánh tử đạo Việt Nam chết để mang lại hạt sống đức tin trên quê hương Việt Nam. Là con cháu của các ngài, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta hôm nay là giữ lấy kho tàng đức tin và mạnh dạn dấn thân loan truyền tin mừng. Như lời Chúa nói, các con hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con giữa cuộc đời nổi trôi và yếu, để con có thể sống và làm chứng cho Đức Kitô đã chết cho chúng con, và sự phục sinh của Ngài mang lại cho chúng con niềm hy vọng và hạnh phúc đời sau. Amen. Linh mục John Nguyễn.
Kinh dâng hiến cho trái tim vẹn sạch Đức Mẹ. Lạy Mẹ Maria, nữ trinh quyền năng và là mẹ hay thương xót, là nữ vương thiên đàng và nơi nương ẩn cho những người tội lỗi. Chúng con xin dâng mình chúng con cho trái tim vô nhiễm Mẹ. Chúng con xin dâng cho Mẹ mạng sống và trót cả cuộc đời chúng con. Những gì chúng con có, những gì chúng con yêu mến và những gì thuộc về chúng con. Chúng con xin trao cho mẹ thân xác, linh hồn và lòng trí chúng con, cùng với cửa nhà, gia đình và quê hương chúng con. Chúng con ước muốn tất cả những gì đang hiện diện trong và quanh chúng con đều thuộc về mẹ, để nhờ đó có thể chia sẻ phần phúc do lòng mẹ ban cho. Và để cho lời kinh dâng hiến này được thật sự kết quả và tồn tại dưới chân Đức Mẹ hôm nay, chúng con xin lặp lại những lời đã tuyên hứa khi chịu phép rửa tội và rước lễ lần đầu. Chúng con đoan hứa sẽ mạnh mẽ và luôn luôn sẵn sàng tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người, sẽ sống xứng đáng là những người công giáo, biết nghe theo mọi giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục liên kết với Ngài. Chúng con đoan hứa sẽ tuân giữ các giới răn Chúa và luật hội thánh người. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng sống đạo mỗi ngày một thêm sốt sắng hơn, nhất là siêng năng rước lễ của nuôi hồn cho đời sống chúng con. Và sau hết, lạy mẹ Chúa vinh quang và là mẹ đầy tình thương của đoàn con dương thế, chúng con xin hứa sẽ kính mến mẹ hết tình và cùng nhau cao rao sự tôn sùng trái tim vô nhiễm mẹ, để nhờ sự dìu dắt uy linh của trái tim vẹn sạch, nước Chúa sẽ mau được trị đến trong tâm hồn chúng con và trong tất cả mọi người trên quê hương chúng con và trên toàn thế giới, trên trời cũng như dưới đất vậy. Amen.
Kinh cầu cho các bệnh nhân. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên những bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người đã bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát, cơ cực và túng bấn. Xin mẹ thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm nghỉ dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy ở gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người bực tức chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Lạy mẹ Maria, nữ vương các bệnh nhân và các người đau khổ, xin mẹ cầu bầu cho chúng con. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Lần này chúng tôi xin được cảm ơn nhà hàng Vân 714-530-6858 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc lành cho quý vị và gia đình. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước có là 0 đồng. Trong tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho những đồng bào tại Việt Nam. Bà Mai Nguyễn 500 đô, bà Nhạn Nguyễn 100 đô, anh chị Bảo Trân Nguyễn 300 đô, cô Thúy Nguyễn 100 đô. Quỹ có là 1.000 đô và chúng tôi đã gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để giúp cho cha Vũ Đức Trung tại nhà thờ Khoái Đồng và quý sơ dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế 1.000 đồng tất cả. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Tâm thư của Hội dòng Mến Thánh Giá Kim Lao, Bùi Chu, Việt Nam, trọng kính quý ân nhân. Chúng con là sơ Phạm Thúy Kệ và sơ Phạm Thị Nhung, đã có dịp sang Mỹ được biết quý ông bà và các anh chị, nên chúng con rất vui và luôn biết ơn quý ân nhân trong các thánh lễ và giờ cầu nguyện hàng ngày của chị em chúng con. Suốt 13 năm, từ năm 1998 đến năm 2011, hội dòng chúng con không có nhà mẹ. Các ơn gọi phải gửi đến 7 hội dòng Mến Thánh Giá ở Sài Gòn nhờ huấn luyện giúp. Sau nhiều năm thao thức mong chờ, nhờ tình thương của Chúa và tấm lòng hảo tâm giúp đỡ của quý ân nhân xa gần, nay chúng con đã xây được ngôi nhà đầu tiên trên mảnh đất mới của hội dòng và đã khánh thành vào tháng 12 năm 2011. Vì mọi sinh hoạt của toàn dòng và hơn 100 chị em sinh sống vỏn vẹn trong căn nhà này, hội dòng chưa có nhà nguyện riêng để xứng đáng là nơi tôn nghiêm để chúng con cầu nguyện chung mỗi ngày từ 4 đến 5 lần. Hàng năm mỗi dịp lễ lớn của hội dòng, chúng con phải tổ chức thánh lễ ở ngoài trời nên hay gặp mưa bão và nguy hiểm. Chị em toàn dòng chúng con mong ước có một ngôi nhà nguyện riêng để chị em yên tĩnh cầu nguyện. Nhưng kinh phí chúng con rất giới hạn, chỉ có mấy đồng tiền góp nhặt của bà quá. Chúng con xin để xây gian bếp nấu cơm bằng rơm rạ. Nhưng vì nơi cầu nguyện cần thiết cho đời sống tu trì của chị em, nên Đức Cha Giáo Phận khuyên chúng con hãy khởi công xây dựng và chấp nhận xây trong thời gian dài và phó thác tin tưởng nơi Thiên Chúa và Mẹ Maria. Vì nếu không bắt tay vào xây dựng mà chờ có tiền mới xây, thì nhà dòng sẽ chẳng bao giờ có tiền để xây. Từ những nhu cầu cần thiết cùng với sự hướng dẫn của Đức Cha Giáo Phận, chúng con tín thác nơi tình thương của Chúa và đặt niềm hy vọng vào lòng quảng đại của quý ân nhân, nên số tiền có được từ sự giúp đỡ của quý ân nhân, chúng con can đảm phó thác để khởi công xây dựng ngôi nhà nguyện của hội dòng, và cho đến nay đã xong phần đóng cọc chân móng thì ngưng công trình vì chưa có kinh phí. Hội dòng chúng con viết lá thư này trước là để trân trọng tri ân tấm lòng vàng của quý ân nhân đã giúp đỡ cho chúng con. Với lòng biết ơn mãi mãi của toàn hội dòng, hôm nay chúng con một lần nữa can đảm ngỏ lời đến với trái tim yêu mến luôn mở rộng của quý ân nhân, để xin quý vị thương giúp chúng con những viên gạch, khối cát, giúp chúng con có kinh phí tiếp tục xây xong phần chân móng và những phần tiếp theo. Nhờ đó chị em chúng con sớm có nơi yên tĩnh cầu nguyện và dâng quý ân nhân lên Chúa hàng ngày. Chắc chắn mỗi khi chị em chúng con đến ngôi nhà nguyện của hội dòng, các thế hệ nữ tu chúng con sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho quý ân nhân đã, đang và tiếp tục giúp đỡ. Nguyện xin Thiên Chúa ân thưởng cho quý vị ở đời này và đời sau. Chúng con xin trân trọng ghi ơn quý ân nhân trong giờ kinh và trong mỗi thánh lễ hàng ngày. Thành kính, thay mặt hội dòng, sơ Phạm Thúy Kệ và sơ Phạm Thị Nhung. Thưa quý thính giả, nếu quý vị cần liên lạc, xin vui lòng gọi điện thoại về 011-84-128-920-9376, 011-84-128-920-9376. Nếu quý vị không ghi kịp, xin vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.